Theo kế hoạch, vào sáng ngày 29 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, chiếu theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Một luật sư bào chữa cho bà bày tỏ hy vọng bà sẽ nhận mức án nhẹ nhất. Có 4 luật sư sẽ bào chữa cho bà Như Quỳnh là các ông Võ An Đôn, Nguyễn Hà Luân, Lê Văn Luân và Nguyễn Khả Thành. Hồi đầu tháng 10 năm 2016, chính quyền Khánh Hòa đã bắt giữ Như Quỳnh, blogger đã viết và đăng trên Internet rất nhiều bài với bút danh Mẹ Nấm, nói về hiện thực xã hội và đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Luật sư Võ An Đôn nói với VOA về hướng bào chữa cho nữ blogger mà ông và 4 đồng nghiệp sẽ theo đuổi.
Cáo trạng quy kết là Mẹ Nấm đó, là có những bài viết trên Facebook cho rằng tuyên truyền chống nhà nước, nhưng mà qua những cái hồ sơ thì chúng tôi thấy rằng cái việc các bài viết của Mẹ Nấm trên Facebook cũng như các trên blog đó, thì hoàn toàn đúng sự thật và không có tuyên truyền chống nhà nước như cáo buộc của Viện Kiểm sát. Do đó chúng tôi sẽ bào chữa theo hướng là vô tội.
Mặc dù vậy, lưu ý đến thực tế xét xử của các tòa án Việt Nam về các vụ liên quan đến chính trị, luật sư Đôn cho rằng nữ blogger khó được tuyên vô tội, nhưng ông Đôn dự báo về một mức án nhẹ.
Tôi dự đoán phiên tòa ngày mai sẽ xử chị Huỳnh, dù bị truy tố mức án là nặng mặt từ 3 năm đến 12 năm, mà tôi sẽ tin là sẽ dùng mức án thấp nhất, bởi vì cái việc chị Huỳnh viết blog đó cũng như hoàn toàn không có gì sai trái, là sự can thiệp mạnh mẽ từ các tổ chức quốc tế cũng như cộng đồng, nên tôi sẽ tòa án sẽ xử chị Huỳnh với mức án nhẹ nhất.
Vài ngày trước khi phiên xét xử diễn ra, luật sư Đôn đã vào nhà giam của Công an tỉnh Khánh Hòa gặp bà Như Quỳnh để bàn bạc về phiên tòa. Ông cho VOA biết bà Quỳnh được đưa về nhà giam hiện nay cách đây hơn một tháng. Nơi này có điều kiện giam giữ khá hơn so với nơi bà bị giam trước đó, ông nói.
Khi gặp thì để gặp Như Quỳnh cho biết là sức khỏe bình thường. Nhưng mà trước đây, thời gian dài giam ở tại trại giam của huyện Cam Lâm, thì ở đây thì sinh hoạt rất là khó khăn. Anh 7 tuần liền anh chỉ anh uống là cá đục và canh mồng thôi. Thì chị Quỳnh đã tuyệt thực 15 ngày. Phải nói về đó hơn nữa, cái trại giam này không có cho chị mặc đồ lót và dùng bệnh vào kinh.
VOA được biết phiên xét xử ngày 29 tháng 6 sẽ chỉ có hội đồng xét xử bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và các luật sư bào chữa. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của Như Quỳnh, cách đây gần 10 ngày đã nhận được thông báo từ một thư ký tòa án rằng gia đình không được dự phiên tòa. Bà Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, từng được nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế vinh danh về những hoạt động cho dân chủ và nhân quyền trong nước. Gần đây nhất, vào tháng 3 năm 2017, Mẹ Nấm được đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump vinh danh với giải phụ nữ can đảm quốc tế. Trước đó, bà được trao giải người bảo vệ quyền dân sự của tổ chức Người bảo vệ quyền dân sự năm 2015 và giải Herman Hamed của tổ chức Theo dõi nhân quyền năm 2010.
Linh mục giáo xứ Thái Hà bị cấm xuất cảnh vì bài giảng 30 tháng 4. Tối ngày 28 tháng 6, Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong của giáo xứ Thái Hà cho VOA biết ông vừa bị chính quyền Việt Nam chặn không cho xuất cảnh vào ngày 27 tháng 6 vì lý do an ninh quốc gia. Ông nói:
"Nhà giam nó cho tôi một cái suất học bổng bên Úc, cho tôi ra phi trường đến chỗ an ninh cửa khẩu, thì họ nói là tôi chưa được phép xuất cảnh. Sau đó thì họ đưa vào trong phòng an ninh rồi họ làm việc. Thực ra cũng không có việc gì. Họ nói rằng là việc chưa cho tôi xuất cảnh đó là do bên công an Hà Nội họ có lệnh. Và công an cửa khẩu họ chỉ có một nhiệm vụ, đó là họ thực hiện đến cái công việc của họ là không cho tôi xuất cảnh. Còn mọi chuyện nếu tôi có khiếu nại thì về phòng xuất nhập cảnh của Sở Công an Hà Nội thì làm việc. Đặc biệt là tôi nói với họ là cái việc chặn xuất, không cho đi xuất cảnh nó trái với quy định pháp luật. Bởi tôi không có bất cứ vi phạm nào, và nhà nước cũng chưa có bất cứ một cái văn bản nào nói tôi vi phạm điều đó nào trong cái bộ luật của nhà nước. Một việc làm như vậy là nó không chỉ trái pháp luật mà nó còn trái đạo lý nữa. Bởi vì tôi là một cái chức sắc tôn giáo, có rất là nhiều công việc tôi phải làm, không có cho tôi biết tôi bị ngăn chặn như vậy thì ảnh hưởng rất nhiều đến cái công việc của tôi.
Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong vốn là người đảm nhiệm các vấn đề pháp lý trong câu chuyện tranh chấp đất đai ở giáo xứ Thái Hà. Các biện pháp vũ lực mà chính quyền sử dụng để tịch thu đất của giáo xứ đã bị các giáo dân Thái Hà chống trả quyết liệt, dẫn đến những vụ xô xát lớn trong những năm qua. Vào năm 2008, chính quyền Việt Nam gửi văn bản yêu cầu Giáo hội Công giáo trục xuất Linh mục Nam Phong cùng với Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt ra khỏi Hà Nội, nhưng yêu cầu trên đã không được đáp ứng. Linh mục Nam Phong cho biết đây không phải là lần đầu tiên ông gặp vấn đề về việc xuất cảnh. Từ đầu những năm 2000, khi ông làm đơn xin cấp hộ chiếu, chính quyền đã không cấp hộ chiếu cho ông và cũng không nêu lý do của việc từ chối. Mãi đến tháng 11 năm 2014, Cục xuất nhập cảnh mới cấp hộ chiếu cho Linh mục Nam Phong, và ông cho biết đây là lần đầu tiên ông đi nước ngoài.
Còn bây giờ khi họ cấp hộ chiếu rồi thì họ lại không cho tôi đi ra ngoài, mà lấy lý do là tôi đi ra ngoài như vậy là nó ảnh hưởng đến an ninh quốc gia cũng như an toàn xã hội, tôi cũng không hiểu. Cái việc họ áp đặt cho tôi đấy thì quy định ở điều nào cũng không biết.
Linh mục của giáo xứ Thái Hà cho biết những quấy nhiễu gần đây nhất mà ông gặp phải là từ một bài giảng về ngày 30 tháng 4 trong thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Trong bài giảng, Linh mục Nam Phong nói ngày 30 tháng 4 là một ngày đau thương. Ông nêu lên những hệ lụy vẫn đang kéo dài đến tận ngày nay của cuộc chiến mà ông nói là phe thắng cuộc đã dùng những từ ngữ kiều diễm như giải phóng, thống nhất, lập lại hòa bình để mô tả về chiến thắng của họ. Ông đặt câu hỏi, liệu có thể gọi nội chiến Nam Bắc là một cuộc giải phóng hay không? Vì không ai lại đi giải phóng một quốc gia giàu có và tiên tiến như mình. Ông nói, cái gọi là thống nhất sau 42 năm có thực sự thống nhất hay không? Khi Bắc, Trung, Nam vẫn chưa một nhà, khi đất nước vẫn bị phó mặc cho ngoại bang, cho những nhóm lợi ích xẻ thịt từng tấc đất quê hương. Ông nói tiếp rằng, mẹ Việt Nam đã bị đốn ngã sóng xoài, còn bởi vì nhóm này, đảng kia, phái nọ, cho mình là chân lý, nhưng lại quên mất rằng chỉ có một chân lý, chúng ta là người Việt Nam. Ông nói với VOA.
Sau cái bài giảng ngày 30 tháng 4 lịch sử và rồi, công an Hà Nội cũng chuẩn bị một cái màn đấu tố tôi, giống như cho Nam, cho Thục ở trong Nghệ An. Về điều này thì những giáo dân của tôi ở đây họ được chính quyền mời lên để tác trong cái vụ việc đấu tố này thì họ có về cho tôi biết là chính quyền họ đã dựng một phim rồi đã tổ chức các cuộc meeting biểu tình sau các cái cơ sở của đảng phản đối tôi về cái bài giảng ngày 30 tháng 4. Họ có những lúc họ cũng đến và họ yêu cầu là chính quyền họ tới đây họ sẽ làm căng đối với tôi và họ bắn tiến. Thì sau đó thì đúng là tôi có nhận được, nhà tàu thuê này có nhận được khoảng gần 20 cái văn bản của các cái cơ quan tổ chức ngoại vi của nhà nước, hay là hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, hội trật tự toàn vân vân.
Bài giảng được giới thiệu là rúng động lòng người của Linh mục Nam Phong đã lan truyền nhanh chóng trên các mạng xã hội nổi tiếng như YouTube, Facebook với hàng chục ngàn lượt người xem. Linh mục Nam Phong cho biết sau bài giảng trên, chính quyền đã gửi công văn cho Giáo hội Công giáo yêu cầu can thiệp để ông không nói những điều chính nghĩa của người dân và sự thật lịch sử nữa. Tuy nhiên, phía nhà thờ cũng đã không chấp nhận yêu cầu này. Đan viện Thiên An bị tấn công và đe dọa đánh chết đan sĩ. Sáng ngày 28 tháng 6, Đan viện Thiên An, Huế bị một nhóm khoảng 150 người tự xưng là nhân dân đi thực thi công lý và một số lãnh đạo chính quyền mặc thường phục tấn công, đập phá, nát thánh giá và hành hung gây thương tích cho rất nhiều đan sĩ. Kể lại sự việc với VOA vào tối cùng ngày, đan sĩ Jose Maria Chữ Mạnh Cường cho biết.
Thì lúc 8 giờ kém 15 thì bên chính quyền họ đi vào trong khu vực của Đan viện Thiên An, kéo theo rất nhiều, rất là đông. Các thầy áng chừng khoảng trên dưới 150 người. Thì trong đấy thì có rất nhiều hội đoàn thì chính các thầy có đã nhìn tận mặt được. Tại vì các họ không mặc quân phục, họ không vào làm việc với nhà dòng, họ cứ dẫn người vào thôi để phá cái thánh giá đó.
Các đan sĩ cho biết cây thánh giá trên đồi khổ nạn trong khu đất thuộc quyền sở hữu của đan viện hai năm trước đã bị đánh cắp và đập phá, đã được các đan sĩ tìm thấy gần một con suối gần đó và dựng lại để khách hành hương đến viếng. Đan sĩ Cường cho biết, nhóm người tấn công tỏ ra rất hung hãn dưới sự chỉ đạo của các giới chức chính quyền mặc thường phục, trong đó có trưởng, phó công an xã Hương Thủy, các ban ngành, các quan chức phụ trách về vấn đề đất đai.
Họ điều khiển một khối lượng các thanh niên côn đồ, tay thì mang hung khí, rồi các hội phụ nữ nữa. Một mặt thì các hội phụ nữ chửi bới, một mặt thì các thanh niên, tất cả họ xô lên, họ đạp đổ cái giá, họ lay, họ đào, họ bới đàn giá. Thì các thầy cứ lặng lẽ là xô lên để ôm lấy cái đàn giá thôi chứ không làm gì cả. Trong lúc xô lên như vậy thì là họ đánh, họ đạp, họ xô, họ đẩy. Nhưng có nghĩa là trong cái cảnh rất là hỗn loạn và các thầy bị đánh rất là nhiều. Có khoảng trên dưới 40 các đan sĩ hiện diện ở đó lúc đấy. Nhưng họ thì số lượng họ đông hơn và họ lại được phép đánh mình. Họ dùng cả gậy, gọc, tít, nước, rồi cưa, cái cưa nhỏ, cái lưỡi cưa nhỏ để họ cưa vào tay các thầy nếu mà các thầy mà ôm vào cái nhà. Các đan sĩ cảm nhận được hôm nay là các anh công an bên chính quyền cộng sản ấy, họ bộc lộ hết tất cả những cái gì mà tồi tệ nhất họ có thể làm được là họ làm cho với các đan sĩ. Chính lãnh đạo của trong cái nhóm đấy tuyên bố luôn thẳng to trước mặt chúng em, trước mặt tất cả mọi người là bây giờ, từ bắt đầu tới bây giờ, một đan sĩ nào ra khỏi đan điện Thiên An là đánh cho chết.
Các đan sĩ cho biết vài ngày trước khi xảy ra vụ tấn công, công an đã tụ tập xung quanh khu vực đan viện và ngăn cản không cho bất cứ du khách hay bất cứ ai đi vào khu vực của đan viện. Đan sĩ Vero Monica Nguyễn Văn Chinh kể lại với VOA.
Cùng cái nhóm người hơn đến dưới 150 người đó, thì chiều nay họ lại tập trung về uy hiếp đan viện Thiên An để mà cho một cái xe múc mở thông một con đường, mở đường. Và bây giờ họ làm được khoảng một nửa con đường rồi. Và bùi cây thông rồi là cây kéo, cây tràm của các thầy đóng vườn, kéo tràm của thầy là họ gạt bỏ đi hết. Họ mở hẳn một con đường. Và con đường đó là để mà khổng chế đan viện Thiên An. Rồi còn đó là bên này là xe máy múc làm, còn phía bên kia đường thì họ cho xe tải vận tải cỡ lớn múc đất đổ lập ngay cái bờ ngăn nước của đan viện, để đến đó là cái hồ nước để mà cung cấp cho sinh hoạt để tiêu để đưa trong đan viện.
Đan viện Thiên An được mệnh danh là Đà Lạt trên đất Huế, tọa lạc trên ngọn đồi lớn nhất trong số nhiều ngọn đồi thuộc quyền sở hữu mà đan viện đã có từ năm 1940. Rừng thông trong khu đất này đã bị chính quyền tiếp quản từ năm 1976, đến nay vẫn chưa hoàn trả. Những năm gần đây, đan viện cho biết chính quyền địa phương qua trung gian của công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Lâm Trường Tiền Phong đã chuyển đổi đất rừng thông thuộc quyền quản lý và sở hữu của đan viện Thiên An trở thành đất tư.
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa cấp phép cho một công ty điện lực đổ gần 1 triệu mét khối bùn cát gần một khu bảo tồn biển thuộc tỉnh Bình Thuận, theo báo chí Việt Nam hôm 28 tháng 6. Chuyên gia môi trường Ngụy Thị Khanh nói có những lo ngại rằng việc đổ bùn gây hại đến thủy sản và rạn san hô. Tin cho hay, giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho công ty trách nhiệm hữu hạn điện lực Vĩnh Tân 1 nhận chìm gần 920.000 mét khối các chất được nạo vét từ vũng quay tàu và bến chuyên dùng phục vụ cho việc xây dựng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1. Giấy phép nêu ra tỷ lệ thành phần được nạo vét gồm 20% bùn, 80% cát, vỏ sò, cát pha, cát kết phong hóa, sét, bùn chấm tích. Hiệu lực của giấy phép kéo dài từ 23 tháng 6 cho đến hết tháng 10 năm nay. Theo báo chí trong nước, giấy phép quy định nơi đổ số vật liệu nạo vét là vùng biển xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Tổng diện tích khu vực này là 30 ha mặt nước biển, trong đó nơi sâu nhất là hơn 36 mét. Các báo không cho biết tọa độ cụ thể của vùng biển. Hồi tháng 10 năm ngoái, công ty điện lực Vĩnh Tân 1 đã đề xuất nơi đổ cách đất liền khoảng 3 hải lý, tức là 5,5 km, khá gần khu bảo tồn biển Hòn Cau, một trong 16 khu bảo tồn biển của Việt Nam. Giấy phép yêu cầu rằng những vật liệu đem đổ xuống biển phải đảm bảo không chứa chất phóng xạ, chất độc, chất thải nguy hại vượt quy chuẩn liên quan. Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu nhiều cơ quan khác nhau giám sát và quan trắc để đảm bảo an toàn về môi trường khi thực hiện việc đổ. Mặc dù vậy, bà Ngụy Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID, nói vẫn có những lo ngại về tác động của việc này. Hồi tháng trước, bà và một số chuyên gia khác đã đến Bình Thuận gặp gỡ dân địa phương để tìm hiểu. Bà nêu ra đánh giá với VOA.
Với một quyết định như vậy, để công chúng có cái quan tâm muốn biết xem là quyết định này đã được đưa ra thì trên cơ sở là những cái giải pháp để kiểm soát tác động thì nó đã được minh chứng hay chưa, và nếu có tác động xảy ra thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm. Còn về phía thì những cái người dân ở khu vực đấy thì người ta cũng có nói rằng là về cái câu chuyện mà nguồn lợi thủy sản ở đây là người ta rất là băn khoăn, cái nguồn thải đấy liệu nó có độc tố gì và nó có ảnh hưởng gì đến thế không, thì họ cũng chưa có câu trả lời. Có một cái vấn đề nữa là cái dạng san hô ở bên dưới thì là cái mối băn khoăn nhất của bên bảo tồn. Họ lo rằng là cái việc mà hùn thải và nó đổ xuống thì nó sẽ có cái tác động đối với dạng san hô.
Hồi đầu tháng 11 năm ngoái, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận nói nếu cho phép công ty nhiệt điện đổ chất thải từ nạo vét luồng lạch xuống biển, việc này sẽ ảnh hưởng đến môi trường. Sở đã đề nghị không thực hiện đổ xuống biển mà tìm phương án khác. Cũng vào thời gian đó, một số nhà khoa học cảnh báo việc đổ thải với số lượng lớn cách đất liền chỉ 3 hải lý sẽ gây chết san hô, các loại thủy sinh khác sẽ bị diệt vong. Hệ quả là khu bảo tồn Hòn Câu được thành lập từ năm 2008 có thể bị xóa sổ. Khu bảo tồn biển Hòn Câu có diện tích 12.500 ha, là nơi có hệ sinh thái biển phong phú. Điểm đặc biệt của Hòn Câu là quần thể san hô nguyên thủy dài hơn 2 km với gần 234 loại san hô.